Tu Thân, Tề Gia, Trị Quốc, Bình Thiên Hạ. Chia sẻ học tập Quần Thư Trị Yếu 360. Chủ giảng Thầy Thái Lễ Húc. Tại Trung tâm Giáo dục Văn hóa Trung Hoa, Malaysia. Tập 131. Xin chào các vị khách quý đến từ Hội Xúc Tiến Văn hóa Truyền thống thành phố Hứa Xương, tỉnh Hà Nam. Các vị trưởng bối, các vị học trưởng, xin chào mọi người. Quần Thư Trị Yếu 360, chúng ta đã giảng đến mục lớn thứ ba, khiêm hư trong phần quý đức. Câu khiêm hư thứ bảy nằm ở trang 55. Chúng ta xem khiêm tốn, nghĩ đến 64 quẻ trong kinh dịch. Quẻ khiêm sáu hào đều là cát tường, là quẻ duy nhất mà sáu hào đều là cát tường. Trong 64 quẻ chỉ có quẻ khiêm này, cho nên cũng nhắc nhở chúng ta khiêm tốn là đức phong mà đời người nhất định phải xây dựng. Nhưng mà suy nghĩ gì, hành vi gì mới coi là ngạo mạn, mới không phải là khiêm tốn? Tại vì sao con người trở nên ngạo mạn, nguyên nhân là ở đâu? Đây là trọng điểm mà lần trước chúng ta đã nói với nhau. Có thể biết được hành vi suy nghĩ của mình là ngạo mạn, mới biết được phải dùng khiêm tốn để điều chỉnh chính mình, gọi là tự tri giả minh. Kẻ tự biết mình là người sáng suốt. Chúng ta nghĩ mà xem, từ gia đình mà nói, vợ chồng tại vì sao hiện tại cãi nhau rất nhiều, thậm chí là ly hôn rất nhiều? Trong đó nhất định là do thiếu thái độ khiêm tốn, đã ngạo mạn rồi, nghe không lọt tai sự khuyên bảo của đối phương, không cách nào nói chuyện. Đây là từ nhìn góc độ gia đình. Mở rộng đến doanh nghiệp đoàn thể, tại vì sao bây giờ tuổi thọ của doanh nghiệp càng ngày càng ngắn vậy? Rất nhiều công ty lớn nhanh chóng sụp đổ, nguyên nhân cũng không rời khỏi lúc phấn đấu thì rất khiêm tốn, có địa vị, có tiền tài thì không ai bị nổi. Đến lời của những người đồng nghiệp trước đây đã cùng mình khởi nghiệp, cũng nghe không lọt tai, vậy thì có thể sẽ đưa ra những quyết sách sai lầm nghiêm trọng, vậy thì doanh nghiệp đoàn thể đó có thể sẽ sụp đổ. Chúng ta nhìn vào những con số có thể hiện, đây là số liệu rất nhiều năm về trước. Tuổi thọ của doanh nghiệp vừa và nhỏ chỉ có 2,9 năm, không đến 3 năm. Chúng ta bình lặng nghĩ mà xem, thành tựu của một doanh nghiệp đoàn thể, đó là mồ hôi nước mắt của rất nhiều người cùng nhau đổ vào đó, mới đem doanh nghiệp sự nghiệp này có thể phát triển được như vậy. Nhưng mà ba năm đã sụp đổ. Chúng ta thường hình dung, nói con người làm việc không thận trọng xem như là trò trẻ con. Chúng ta thường nói cũng không phải là chơi đồ hàng. Một doanh nghiệp làm sao mà 2-3 năm đã sụp đổ rồi? Nhưng mà đây đúng là sự thật xảy ra trong xã hội hiện nay của chúng ta. Chúng ta sống trong thời đại này, đối diện đủ loại hiện tượng của gia đình xã hội, chúng ta phải bình tĩnh mới có thể nhìn ra được vấn đề xuất hiện ở đâu, nguyên nhân là ở đâu. Trong đó, bởi vì không khiêm tốn mà lại ngạo mạn mới xuất hiện những hiện tượng này, gọi là giác giả úy nhân, mê giả úy quả. Người giác ngộ, người có trí huệ, họ rất là thận trọng, kính sợ nguyên nhân căn bản của sự vật ở đâu, họ mới có thể đem nó giải quyết. Mê giả úy quả, người mê hoặc, người không biết đi tìm hiểu đáp án của vấn đề, căn bản của vấn đề, chỉ nhìn thấy những kết quả này, sau đó trong lòng rất lo lắng. Ví dụ như họ vẫn chưa kết hôn, thì rồi chính mình sẽ ly hôn, bởi vì tỷ lệ ly hôn rất cao. Thí dụ như nghe người ta nói tỷ lệ ung thư càng ngày càng cao, mỗi ngày họ đều ở đó suy nghĩ, tôi liệu có bị ung thư không? Tôi liệu là có bị ung thư hay không chứ? Họ không đi tìm hiểu nguyên nhân là gì, nhân nào quả nấy. Cho nên người thật sự hiểu rõ đạo lý, họ sẽ không sợ hãi, lý đắc tâm an. Ở thời đại hiện nay mà không hiểu rõ đạo lý, muốn sống vui vẻ, tôi cảm thấy rất là khó. Chỉ nhìn vào những hiện tượng gia đình, xã hội này, có thể là bị dọa sợ rồi, lo lắng cái này, lo lắng cái kia. Cho nên, từ căn bản mà nói, tất cả các vấn đề xuất hiện đều là do đức hạnh không đủ. Mà khiêm tốn thật quá quan trọng đối với việc nâng cao đức hạnh của chính mình. Lần trước cô giao lưu cùng với mọi người, những suy nghĩ nào, thái độ nào là ngạo mạn, đoạn này cũng nhắc nhở chúng ta phải sáng suốt, tự biết mình. Chính mình có thể nhìn ra được vấn đề của chính mình, tiếp đó là sửa đổi mới có thể đức tiến dần, lỗi ngày giảm. Thí dụ như lần trước chúng ta có nhắc đến, chúng ta thường đi bình luận người khác cũng là ngạo mạn. Con người chung sống với nhau phải có đạo nghĩa, không phải là đi bình luận, phải đi giúp đỡ họ mới có đạo nghĩa. Chỉ biết bình luận gì thì có thể tạo thành đối lập, thậm chí là trong quá trình bình luận lại xem thường người đó rồi. Còn có chúng ta khoe khoang hiếu thắng, đây cũng là ngạo mạn. Coi lúc chính mình tự nghĩ tôi thật thông minh, tôi thật có bản lãnh, cái này cũng là ngạo mạn. Thường xuyên vỗ ngực tự xưng chính mình không đơn giản, đây cũng là ngạo mạn rồi. Thực ra trong quá trình trưởng thành, con người rất dễ dàng ngạo mạn. Con người ở trong thời đại này mà nói không ngạo mạn, vậy thì thật sự không phải là người bình thường. Bởi vì chúng ta sống trong không khí cạnh tranh này, hình như cái gì cũng phải so cao thấp với người khác. Ví dụ như kiểu tóc, có theo kịp trào lưu không, cũng phải so với người khác. Có một lần chắc là khoảng 20 năm trước, 20 năm trước tôi cắt tóc đều là để cho mẹ của học trò, mẹ tôi cắt cho tôi. Đây là kiểu cắt tóc gia đình nên rất rẻ, hình như là cắt một lần bao nhiêu tiền nhỉ? Tôi nghĩ lại xem, không lấy tiền. Cô cắt tóc ấy rất là tôn trọng giáo viên. Con trai của giáo viên không lấy tiền. Đây là tiếng phổ thông của Đài Loan, nên tôi cũng không biết là cắt tóc bao nhiêu tiền. Tôi có một người bạn học, bạn cấp 2 nhưng vô cùng thời thượng, theo kịp trào lưu. tôi liền theo bạn ấy, như là kiểu lần đầu ra thành phố vậy. Đi theo bạn đó vào trong thành phố cắt tóc. Khi thợ hớt tóc nói số tiền với tôi thiếu chút nữa thì ngất xỉu. Khi đó gia đình tôi cắt tóc hết 30 đồng là được rồi. Kết quả là cắt xong thì đã hết 550 đồng. Cắt một lần đâu cả tháng là đắt như vậy. Thật ra cắt tóc sao cho nhìn trang nghiêm là được rồi. Cắt đắt như vậy để chạy theo trào lưu làm gì? Muốn so sánh cao thấp với người ta, so tới sau cùng ai mệt mỏi? Chính mình mệt mỏi. Chạy theo cái tâm hư dinh ảo tưởng. Kiểu tóc mà cũng muốn so bì, căn nhà cũng muốn so bì, xe cũng muốn so bì, quần áo cũng muốn so bì. Phải là hàng hiệu. Người thật sự muốn dựa vào vật chất bên ngoài để so sánh với người khác. Họ thật sự nhìn rõ chính mình là cái gì? Rất tự ti. Còn người thật sự có niềm tin, tôn trọng chính mình thì sẽ không khinh thường chính mình. Họ việc gì phải dùng những thứ bên ngoài để mà thể hiện bản thân? Họ mỗi ngày pháp hỷ sung mãn, mỗi ngày làm trọn bổn phận, mỗi ngày trôi qua lý đắc tâm an. Họ việc gì phải dùng những vật chất bên ngoài này để chứng minh bản thân có ý nghĩa chứ? Cho nên thật ra người luôn so sánh với người khác thì luôn là tự ti về chính mình, không có niềm tin. Cho nên tục ngữ có câu phùng má giả làm người mập, đây đều là hành vi thể hiện nội tại không có niềm tin. Trong xã hội cạnh tranh này, con người nếu như không bình tĩnh đi quan sát ý nghĩa thực sự của cuộc đời họ là gì, thì rất dễ sống theo trào lưu, theo đuổi những thứ không mang theo được, truy cầu những vật chất hư ảo. Vật chất cái gì cũng không mang theo được, chỉ khiến chúng ta tham lam. Càng tham lam, linh tánh càng đọa lạc. Tham ăn, tham mặc, sau cùng vừa tham luyến thì linh tánh liền đọa lạc. Nội tâm càng trống rỗng, càng không có cảm giác an toàn, mà truy cầu dục vọng vật chất, dục vọng như vực sâu, không có đường trở về. Chúng ta thấy rất nhiều người có tiền trống rỗng đến mức thường có suy nghĩ tự sát. Đây đều là hiện tượng xã hội ngày nay. Cho nên đời người bước chân đi ra, lớn hay nhỏ không quan trọng, phương hướng phải đúng, truy cầu giá trị quan cuộc đời của họ nhất định phải đúng đắn, là sự nâng cao của linh tánh, chính là để cho sinh mạng của chính mình càng có giá trị. Giá trị gì? Giúp đỡ người thân bạn bè, giúp đỡ người xung quanh, càng có đức hạnh, càng có trí huệ, đây mới là giá trị cuộc đời đúng đắn. Chúng ta trước đây chưa từng học qua kinh điển, như trong Tứ Thư Đại Học có nói: đại học chi đạo tại minh minh đức, tại thân dân, tại chỉ ư chí thiện. Trí huệ của một người có thể viên mãn, lại giúp đỡ người khác viên mãn. Cả hai điều viên mãn gọi là tại chỉ ư chí thiện. Nhưng mà tiền đề là phải giúp chính mình khôi phục lại trí huệ, đức hạnh vốn có, gọi là minh minh đức. Chữ minh đầu tiên là khôi phục, tiếp đó minh đức là cải thiện vốn có, trí huệ và đức năng vốn có. Câu đầu tiên của kinh điển đã đem phương hướng mục tiêu cuộc đời chỉ cho chúng ta rất rõ ràng. Nhưng mà chúng ta vẫn chưa đọc kinh điển, thực sự chưa mở huệ nhãn, thì vẫn luôn đi theo trào lưu. Khi chúng ta đi học thì cảm thấy sau này phải kiếm thật nhiều tiền, vậy thì biến thành đại học chi đạo tại kiếm nhiều tiền, tại hưởng thụ hưởng lạc. Nhưng mà con người ở thời đại này của chúng ta thiếu khuyết sự bình tĩnh, đều rất gấp gáp. Xin hỏi mọi người, mọi người có nhìn thấy qua người nào bởi vì kiếm nhiều tiền mà sau cùng cuộc đời vui vẻ không? Bạn có gặp qua người nào như vậy không? Chắc là không rồi. Họ chỉ cần kiếm thật nhiều tiền thì sau đó họ sẽ vui vẻ. Không có. Nhưng mà bạn xem có biết bao nhiêu người mục tiêu của họ là kiếm thật nhiều tiền, có ai không? Xã hội hiện tại hình như người đang học đại học, người trẻ tuổi đều là kiếm tiền, kiếm tiền, kiếm tiền. Nhưng mà hình như lại không thấy ai kiếm được nhiều tiền mà cuộc đời họ từ đó viên mãn hạnh phúc. Tôi hình như chưa gặp qua người nào như vậy. Nhưng mà tại vì sao mọi người đều đi theo phương hướng này vậy? Tôi ngược lại nhìn thấy rất nhiều người kiếm được rất nhiều tiền, sau đó càng ngày càng không vui. Lần đầu tiên đến Thượng Hải vào tháng 8 năm 2004. Năm ngày học kết thúc, có một vị nữ sĩ, chồng của bà là doanh nhân, bà có nói với tôi một câu. Tôi cũng là lần đầu tiên nghe được câu này. Bà nói bên cạnh bà đều là vợ của mấy người doanh nhân. Bà nói những quý phu nhân như họ trong quá trình nói chuyện, người nào khá bình tĩnh thì đều cảm giác được họ nghèo đến nỗi chỉ có tiền mà thôi. Câu nói này là họ nói ra, nhưng mà có thể cảm nhận của họ mãnh liệt hơn chúng ta. Cho nên trong những lời này cũng để cho chúng ta hiểu được phương hướng cuộc đời rất quan trọng. Hơn nữa, chúng ta cũng phải bình tĩnh tư duy lại từ đầu. Hạnh phúc vui vẻ thực sự của đời người là gì? Thật sự vui vẻ tuyệt đối không phải là thỏa mãn do kích thích bên ngoài. Dục vọng là không thể nào thỏa mãn được. Vô dục biết đủ mới là vui vẻ. Cho nên người xưa lưu lại cho chúng ta câu biết đủ thường vui, làm thiện là vui nhất. Mọi người hãy bình lặng mà xem, tổ tiên chỉ cho chúng ta tất cả hạnh phúc vui vẻ đều không phải là hưởng thụ dục vọng. Không có cái nào như vậy cả. Nhưng mà phương hướng của con cháu chúng ta hiện tại, tại vì sao lại đi ngược với lời dạy bảo của tổ tiên? Phương hướng sai rồi thì rất nhiều quả khổ đều xuất hiện. Cho nên hiện tại trở thành mỗi nhà mỗi hoàn cảnh. Chúng ta bình lặng mà nhìn lại chính mình một đời này, bởi vì không khiêm tốn mà có từng bị thiệt thòi chưa? Lời của cha mẹ không nghe, lời khuyên của thầy cô, còn có một số người có trí huệ hơn trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta không nghe, cuối cùng là phải chịu thiệt thòi lớn. Lại nói chúng ta nghĩ lại xem, chúng ta thân làm cha mẹ, thân làm trưởng bối, còn một trách nhiệm đó là đường dòng trong cuộc đời chúng ta, không để cho đời sau lại đi phải. Đây gọi là từ ái. Chúng ta hiện tại hiểu được, bởi vì không đọc sách thánh hiền mà đi một đường dòng rất lớn, chúng ta phải tạo ra một hoàn cảnh tốt hơn để đời sau có thể tiếp xúc với dạy bảo của thánh hiền sớm hơn. Chúng ta bởi vì ngạo mạn, không khiêm tốn, cuộc đời đã vấp ngã biết bao nhiêu lần. Vì hiện tại chúng ta phải dạy con cái chúng ta từ nhỏ biết khiêm tốn. Con cái có biểu hiện tốt, chúng ta nên dẫn dắt chúng. Làm cha phải dạy con, con phải cảm ơn mẹ con chăm sóc cho sức khỏe của con tốt như vậy. Từ nhỏ lại cho con đọc Đệ Tử Quy, Tam Tự Kinh, con mới thông minh như vậy. Chuẩn bị ba bữa cơm đầy dinh dưỡng cho con như vậy, để cho thân tâm con đều rất là khỏe mạnh. Còn có ở trường học, thầy cô giáo dạy bảo, bạn học giúp đỡ con mới có biểu hiện tốt như vậy, không thể là kiêu ngạo được. Trong lúc chúng biểu hiện tốt cũng sinh ra tâm cảm ơn, đối trị với tâm ngạo mạn của chúng. Trọng điểm là khi con cái của chúng ta hôm nay đều thể hiện mọi thứ rất ưu tú, chúng ta làm cha mẹ rất có thể không bình tĩnh mà quá vui mừng. Không hổ là con trai của ba. Sau đó đi khoe khoang chỗ giỏi của con mình khắp nơi. Bạn xem con trai tôi giỏi biết bao, thi toàn đứng nhất, thi cái gì cũng đạt giải cả. Chúng còn nhỏ tuổi như vậy, chúng ta lại thường xuyên khen ngợi chúng một cách quá mức rồi. Chúng ta trước đây rất quen thuộc với câu chuyện, câu chuyện Tô Đông Pha và Thiền Sư Phật Ấn. Tô Đông Pha là đại nho, tu dưỡng đã rất tốt, nhưng mà tám gió thổi không động, phóng thí đã qua sông, cho nên tám gió có lợi hại hay không? Chư vị học trưởng, mọi người đã nhập định rồi, không có phản ứng thì là tám gió thổi không động hay sao? Câu chuyện này nhắc nhở chúng ta, con người nếu sanh tâm ngạo mạn thật quá dễ dàng. Bất tri bất giác, chính mình cảm thấy mình không đơn giản, tâm ngạo mạn tăng trưởng. Tâm ngạo mạn một khi tăng trưởng, đến cao tăng như Thiền Sư Phật Ấn, nhắc nhở ông cũng không nghe lọt tai. Ông cảm thấy chính mình tu rất tốt, viết một bài kệ: Khể thủ thiên trung thiên, hào quang chiếu đại thiên, bát phong suy bất động, đoan tọa tử kim liên. Viết có hay không? Nếu như bạn là bằng hữu của ông ấy, hay, viết quá hay, thì bạn kéo ông ấy xuống nước rồi. Ông đã sanh ra ngạo mạn, bạn còn tán thán ông, ông không phải là càng ngạo mạn hay sao? Cho nên bây giờ sự ngạo mạn của rất nhiều người trẻ tuổi là ai thành tựu cho họ? Cha mẹ người lớn xung quanh cứ luôn tâng bốc chúng, làm chúng hư hỏng rồi. Cho nên mọi người xem chữ khoa là khen viết như thế nào vậy? Vừa khen thì thiệt thòi lớn. Bạn xem bên cạnh đã thiệt thòi lớn rồi. Cho nên mọi người hiện tại phải bình tĩnh mà xem xét. Muốn tìm một người trẻ tuổi khiêm tốn thật không dễ dàng. Không dễ dàng là kết quả. Nguyên nhân là gì? Cha mẹ người lớn không dẫn dắt chúng có thái độ khiêm tốn. Cái này cũng không trách con trẻ được rồi. Mọi người nghĩ mà xem, quán chiếu suy nghĩ của chính mình đúng hay không thật không dễ dàng. Tiên sinh Tô Đông Pha viết ra bài kệ như vậy: Tám gió động chưa? Lúc nào động? Chính là lúc viết câu tám gió thổi không động. Không phải đã động sao? Động rồi mà không biết, tiếp đó tiếp tục viết có động hay không. Từ lúc bắt đầu viết đã động, tiếp tục động động động, càng động càng lợi hại. Vì sao vậy? Ông ở đó nghĩ, đợi chút Thiền Sư Phật Ấn trở về sẽ nói gì. Ồ, viết hay lắm. Bạn xem con người ở đó kỳ vọng người khác xưng tán, không phải là đang động sao? Đợi khi ông nhận được chữ thí, thực sự là khác quá xa với những gì ông kỳ vọng, nhất thời không chấp nhận được. Nộ khí xung thiên chạy qua muốn lý luận. Thiền Sư Phật Ấn vẫn là cao minh, Ngài đã tính kỹ càng rồi. Đợi chút nữa sẽ chia sẻ với mọi người một số câu chuyện lịch sử. Người xưa nhìn thấy động tác của họ liền biết người đó sau này sẽ thất bại ở chỗ nào. Cho nên lời của người lớn tuổi phải nghe, không thể không nghe. Nộ khí xung thiên chạy qua nhìn thấy hai hàng chữ là thiền sư Phật Ấn viết là tám gió thổi không động, phóng thí đã qua xong. Lúc đó là vô cùng tức giận, vẫn chưa lãnh ngộ, chỉ là trong lòng nghĩ, được rồi, ông nói như vậy rồi, về mặt lý ông chiếm thế thượng phong, đúng vậy, ông nói tám gió thổi không động không phải là vẫn chạy qua hay sao? Nhưng mà trong lòng không phục, mới có sự phát triển phía sau. Phía sau phát triển cái gì? Nắm lấy cơ hội này, thiền sư Phật Ấn cùng ông ngồi thiền. Tô Đông Pha hỏi thiền sư Phật Ấn, ông xem ta khi ngồi thiền thì giống cái gì? Thiền sư nói khi ông ngồi thiền rất là trang nghiêm, giống như một vị Phật vậy. Tô Đông Pha nghe xong rất là vui vẻ, Phật viên mãn trí huệ rồi. Tiếp đó ông nghĩ lần này chắc mình thắng rồi. Thật ra con người có tâm muốn thắng người khác thì đã thua rồi. Vì sao vậy? Muốn thắng thì muốn chèn ép người khác xuống. Suy nghĩ cao thấp sanh ra chính là ngạo mạn. Cho nên tiếp đó hỏi thiền sư Phật Ấn, có vẻ như vở kịch này ông đã sắp xếp xong. Ông cảm thấy tôi khi ngồi thiền giống cái gì? Thiền sư Phật Ấn hỏi ông cảm thấy giống cái gì? Vóc người của thiền sư khá tròn trịa. Thật ra vóc người mập mạp một chút, tâm rộng thì người mập. Người ta là do trong lòng không để bụng, ăn no ngủ tốt mới mập được. Người như tôi tu dưỡng không đủ nên căn bản là mập không nổi. Cho nên mọi người xem, người nào có độ lượng rất lớn, căn bản là vóc dáng của họ đều khá nặng. Đặc biệt là khuôn mặt đều tròn to, giấy tay đều rất lớn. Tướng do tâm sanh mà. Kết quả là Tô Đông Pha nắm lấy cơ hội này. Thiền sư Phật Ấn nói, ông nói xem. Ông nói là tôi thấy thiền sư ngồi thiền, người mập mạp trông giống như đống phân vậy. Phật và phân. Trong lòng ông nghĩ lần này đã thắng một trận dễ dàng rồi, liền trở về mặt mày hớn hở. Em gái của ông nhìn thấy mới hỏi, anh à, hôm nay sao anh lại vui vẻ như vậy? Ông đem câu chuyện kể lại cho em gái mình nghe. Kết quả là người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Em gái ông ấy nói, anh à, hôm nay anh thua thê thảm rồi. Người ta trong lòng có Phật, nên thấy người nào cũng là Phật. Trong lòng anh có phân, nên thấy người khác đều là phân. Vạn pháp do tâm sanh. Cái này đã nói đến chỗ căn bản rồi. Phía sau sẽ có sự phát triển này. Con người muốn chèn ép người khác xuống, trên thực tế chỉ là tự chuốc lấy nhục nhã. Vì sao vậy? Không thuận theo tánh đức của chính mình đã là không tự yêu mình rồi. Tự chính mình đọa lạc, làm sao mà có thể tôn quý được chứ? Mà nếu như tiên sinh Tô Đông Pha lúc đó nhìn thấy hai hàng chữ mà thiền sư Phật Ấn viết là tám gió thổi không động, phóng thí đã qua xong, ngay lúc đó ông có thể phản tỉnh, hổ thẹn, thậm chí là có thể quỳ xuống, dập đầu về hướng của thiền sư Phật Ấn. Mọi người nghĩ mà xem, cuộc đời của tiên sinh Tô Đông Pha có thay đổi hay không? Có. Vận mệnh của con người muốn thay đổi phải bắt đầu thay đổi từ đâu? Bắt đầu thay đổi từ tâm, từ thái độ cuộc đời này. Cho nên sửa đổi thói quen là cái gốc, là lập mệnh. Sửa đổi tập tính của chính mình. Tập tính gì? Tham sân si mạn nghi, chính là tập tính căn bản. Thật ra chúng ta không thừa nhận tập tính của mình là ngạo mạn. Không thừa nhận tập tính thì làm sao mà nói đến sửa đổi chứ? Càng không thể nào cải tạo vận mệnh. Trong Liễu Phàm Tướng Huấn, chúng ta nhìn thấy Thiền Sư Dân Cốc dẫn dắt từng bước, vô cùng từ bi, dẫn dắt tiên sinh Liễu Phàm trước tiên phải khiêm tốn, tìm ra tập tính của chính mình. Hơn nữa là chính mình thừa nhận, tiếp đó sửa đổi, vận mệnh của ông liền xoay chuyển. Cho nên con người muốn sửa đổi tập tính, còn phải lúc nào cũng quan sát tâm của mình, lúc nào cũng có thể quán chiếu khởi tâm động niệm của mình. Chúng ta tu dưỡng chính mình thì phải tu từ căn bản. Căn bản chính là khởi tâm động niệm. Tâm niệm của chính mình có thể chân thành, có thể chánh trực, thành ý chánh tâm, thì thân này mới có thể tu, gia này mới có thể tệ. Khi vừa nãy có nhắc đến với mọi người, ngạo mạn làm sao mà sanh ra? Có rất nhiều lúc là mọi người sinh tán từ nhỏ đã bị tâm bốc thành hư, hoặc là thiếu niên đắc chí, khi còn trẻ có biểu hiện tốt, không có người dẫn dắt họ cảm ơn, từ từ tự đánh giá mình quá cao thì sẽ ngạo mạn. Bao gồm những điều kiện bên ngoài mà họ có được, khỏe mạnh, con người, một khi khỏe mạnh thì sẽ xem thường người không khỏe. Cũng giống như người trẻ tuổi nhìn thấy người lớn tuổi, có lúc sẽ có một loại kiêu ngạo, sao mà động tác lại chậm chạp như vậy, chậm như rùa vậy. Mọi người nghĩ mà xem, những gì mà chúng ta có là để cho chúng ta cảm ơn, là để cho chúng ta nhờ vào những gì đang có mà đi phục vụ, đi cống hiến. Nhưng mà chúng ta hiện tại lại bởi vì có được mà sanh ra đủ loại tham lam, đủ loại ngạo mạn. Cho nên con người phải tự yêu thương chính mình, phải lúc nào cũng bảo vệ cái tâm niệm này mới được. Con người nếu như có thể thật sự biết được mục tiêu của đời người là minh đức, tất cả những truy cầu dục vọng vật chất này họ sẽ không bị mê hoặc. Vừa đúng lúc tôi phải tới Đài Loan, còn phải đi một chuyến đến Bắc Kinh, mất hơn một tuần. Đến sân bay nhìn thấy rất nhiều quảng cáo, trong đó có một loại quảng cáo giảm cân. Ồ, quảng cáo giảm cân này rất lớn, là một cái tấm quảng cáo lớn như vậy, không biết là phải thuê hết bao nhiêu tiền. Nhưng mà họ có thể bỏ tiền ra thuê, chứng tỏ là họ kiếm được không ít, thế thì họ mới thuê nổi. Tôi tại vì sao lại đứng dậy? Đúng lúc có một trận hoa tuyết trắng bay đến. Đột nhiên tôi nhớ đến trước đây làm giáo viên không dễ dàng. Trước đây khi còn học tiểu học đều là dùng bảng đen, dùng phấn trắng. Khi đó nghe người lớn trong nhà nói, một người giáo viên tiểu học cả một đời phải hết bao nhiêu bụi phấn. Lúc đó tôi nghe được đoạn này, làm giáo viên không dễ dàng chút nào. Tôi vừa nhìn thấy bụi phấn liền nghĩ đến chuyện này. Khúc nhạc điểm nho nhỏ này, bởi vì tôi vừa đứng dậy, hình như có rất nhiều người không hiểu tại vì sao tôi lại đứng dậy, là do khi nãy có bụi phấn bay qua. Đương nhiên là chủ nhiệm lớp chúng ta lên xóa bản. Dụng ý của ông là muốn giảm bớt gánh nặng cho tôi, tại vì lát nữa tôi cũng phải lao, cho nên ông vô cùng hiểu tình hình của tôi, lên giúp tôi lao. Chỉ là ông chưa có thử qua hướng gió. Hướng đang thổi là gió đông bắc hay là tây nam đó mà. Tôi nhìn ánh mắt của mọi người, sợ mọi người hiểu lầm, nói xem ông ấy vừa mới lao, khiến cho những bụi phấn này bay đến chỗ thầy Thái. Tôi sợ có người hiểu lầm ông ấy, nên tôi phải giải thích giúp ông trước. Mà từ chỗ này, chúng ta cũng mở rộng ra một thái độ cuộc đời rất là quan trọng, gọi là bình luận lỗi lầm của người khác. Nên suy nghĩ đến động cơ của họ, không nên câu nệ lời nói cử chỉ của họ. Thí dụ như khi nãy chúng ta thấy bụi phấn bay đến, chúng ta chỉ nhìn thấy hiện tượng này, chúng ta sẽ nói, ây da, sao mà có thể để bụi phấn bay đến chỗ người giảng bài được chứ? Có đúng không? Vậy chúng ta vừa phê bình như vậy, đương sự sẽ thấy thế nào? Sẽ cảm thấy rất oan ức. Xuất phát điểm của ông ấy có tốt không? Rất tốt. Cho nên suy nghĩ đến động cơ của họ. Chúng ta thường đem thiện ý của người khác nghĩ sai lệch đi. Bởi vì chúng ta nhìn thấy sự việc thì ngay lập tức phản ứng. Thí dụ như bụi phấn bay đến, anh làm cái gì vậy? Không thấy là tôi đang giảng bài hay sao? Tôi vừa mở miệng, anh muốn để tôi nuốt chúng vào bụng sao? Họ là muốn tốt cho tôi. Tôi vừa mới nói như vậy, lần sau họ làm gì cũng cảm thấy rất sợ. Thậm chí là thiện tâm của họ đã bị tôi ép xuống rồi. Có rất nhiều lúc thiện tâm của trẻ con đều bị người lớn trách mắng. Chúng thấy mẹ trở về rất vui vẻ. Mẹ làm việc cả ngày vất vả, vui mừng bưng đến một ly trà nóng. Sau đó do quá vui mừng mà đi quá nhanh, muốn bưng lại cho mẹ uống, không cẩn thận thì làm đổ, đổ đầy trên mặt đất. Mẹ chúng nhìn thấy, con có biết ly trà này bao nhiêu tiền không? Mắng cho một trận, mắng đến sau cùng, đứa trẻ cảm thấy rất oan ức. Chúng muốn làm tròn bổn phận hiếu thuận, cuối cùng lại bị mắng một trận. Thiện tâm của chúng có bị ảnh hưởng hay không? Có. Cho nên con người thông thường không có cách nào vào mỗi một khoảnh khắc mà hiểu cho tâm của đối phương. Thậm chí là từ động tác của họ lại thêm phán đoán sai lầm của chính mình mà đi trách cứ đối phương. Cuối cùng thì sanh ra không hiểu nhau, sanh ra ngăn cách giữa người với người. Vậy xin hỏi mọi người, cái tách trà quan trọng hơn hay là nhân cách của con trẻ quan trọng hơn? Nhưng mà chúng ta thường xuyên cãi nhau, đều là cãi nhau vì đồ vật chứ không phải là vì nhân cách của nhau, hoặc là vì sự hòa hợp của gia đình, sự hòa hợp của hai bên. Cho nên đời người thường xuyên phải lấy cái cân ra, bên nào nặng, bên nào nhẹ, chính mình phải tự đo lường. Chúng ta hiện tại quá xem trọng vật chất, đều đặt tình nghĩa giữa người với người, sự hòa hợp của đoàn thể ở phía sau. Khi nãy có nhắc đến với mọi người, bạn xem quảng cáo giảm cân bây giờ nhiều như vậy, không phải là đang ám chỉ con người hiện tại đều là đang so bì những thứ này. Bạn chỉ cần xem một quảng cáo giảm cân, bạn sẽ thấy được nếp sống của xã hội hiện nay đã sai lệch rồi. Người phụ nữ rất vất vả biết bao, đúng không? Chỉ vì giảm một ký mà tiêu hết bao nhiêu tiền. Bạn nói xem họ có thấy mệt không? Họ còn phải dạy bảo con cái, còn phải duy trì cả gia đình, còn phải để ý những thứ này, so sánh những thứ kia. Tôi vừa nghĩ làm phụ nữ rất vất vả. Tiếp nữa, xã hội này càng xem trọng vẻ đẹp ngoại hình của phụ nữ, không phải là đang đại biểu cho việc đàn ông bây giờ đang đọa lạc hay sao? Đàn ông nhìn vào cái gì của phụ nữ? Cái đẹp, vẻ bên ngoài, đó không phải là cho thấy xã hội đang đọa lạc sao? Lấy vợ phải lấy người hiền đức, làm sao có thể đặt ngoại hình ở vị trí đầu tiên chứ? Thật sự là như vậy. Bạn chỉ cần nhìn cảnh tượng của xã hội bây giờ thì liền biết giá trị quan đã sai lệch ở đâu. Trước tiên chính mình không được sai lệch, không được sống theo trào lưu, chính mình phải đứng vững trước, rất là quan trọng. Cẩn dịch, ban biên dịch Tình Không Pháp Ngữ. Địa chỉ email: vọng tây cư sĩ amoc@gmail.com. Người đọc: Hạnh Quang. Phát tâm cúng dường do nhóm Đệ Tử Quy thành tâm cúng dường, nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật Tịnh Độ, trên đền bốn ơn nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có ai thấy nghe, đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.